Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là sự có mặt nhiệm màu. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, cuộc sống có mặt vì chúng ta có mặt. Chúng ta có mặt tại vì cuộc đời có mặt. Những yếu tố phụ thuộc chung quanh từ con người cho đến các loài sinh vật khác, những cây cảnh hữu tình và vô tình có mặt tại vì chúng ta có mặt. Chúng ta có mặt vì những yếu tố chung quanh có mặt. Do sự có mặt của tất cả cho nên đã tạo nên một sự hài hòa, nhịp nhàng và rất là thú vị. Ai đã thấy được điều này thì người đó biết thưởng thức, và cũng chính người đó là người có phước. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy là bởi vì có nhiều khi chúng ta có đầy đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện, nhưng mà mình không thấy. Nhiều khi chúng ta có đầy đủ tất cả mà chúng ta không biết hưởng do vì thiếu phước. Chính vì vậy mà khi chúng ta thấy được mọi thứ, chúng ta là người có phước. Biết hưởng là càng có phước hơn nữa. Quả thật, cuộc sống của con người trên cuộc đời này là những bông hoa, và là những bông hoa rất là tuyệt vời, không phải loại bông hoa thường. Vì là quá tuyệt vời cho nên chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói hết. Và vì không thể nào nói hết những cảm nhận, những gì mà chúng ta muốn mô tả, cho nên có nhiều người cũng không thấy được giá trị. Bông hoa là một thực thể có trong cuộc sống, và chúng ta cũng là một thực thể trong cuộc sống. Cả hai hiện hữu. Có chúng ta thấy được bông hoa, tiếp xúc được với bông hoa. Và bông hoa có mặt là tại vì có mặt chúng ta. Chúng ta có mặt nơi đây là vì bông hoa, và bông hoa cũng hiện hữu nơi đây là vì chúng ta có mặt. Từ đó chúng ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của bông hoa, của màu sắc, của hương thơm và những nét độc đáo của hoa. Chúng ta hiện hữu cùng bông hoa vì thế mà chúng ta tiếp xúc được với nó. Cũng như chúng ta có mặt ở đây ở trong một gia đình nào đó, tại vì người thân của mình, mà người thân của mình có mặt là tại vì chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc và chúng ta thấy được cái hay, cái đẹp của nó. Bằng cách đó, chúng ta có được những rung động sâu xa nhất khi mà chúng ta biết hòa mình với thiên nhiên, với vũ trụ nhiệm màu. Với thiên nhiên tuyệt vời, nó sẵn có đó. Phần còn lại là chúng ta có biết hòa mình, có biết hưởng trọn những phước báo đó hay không. Mặc dù chúng ta có thể phát họa hoặc là miêu tả lại cái vẻ đẹp một cách rất là đơn sơ bằng khả năng và những cái sự hiểu biết hạn chế của mình, nhưng mà dù sao đi nữa, phải công nhận rằng vũ trụ thiên nhiên rất là tuyệt vời. Sở dĩ mà chúng tôi phải dài dòng như vậy là bởi vì vẻ đẹp bông hoa của cuộc sống nó cũng như vậy. Bất cứ ai cũng có thể có khả năng tiếp xúc với đời sống của chính mình bằng những cảm nhận những vẻ đẹp đó, nếu mà chúng ta biết dừng lại và biết có mặt. Từ ngữ mà chúng tôi sử dụng là dừng lại ở đây, nó không phải đi rồi chúng ta dừng lại, mà dừng lại đây là tất cả mọi cái vọng niệm của mình, dừng lại tất cả những động tác thiếu tích cực, thiếu lành mạnh, hướng về một mục tiêu cao cả hơn, tốt đẹp hơn. Đó là ý nghĩa dừng lại. Và có mặt, chúng tôi nói như vậy là bởi vì là một việc, nhưng mà tâm tư của chúng ta thả hồn ở nơi đâu á, cho nên chúng ta không biết việc chúng ta làm. Đó là cái phóng tâm. Để tâm của chúng ta rong ruổi nhiều quá, cho nên chúng ta không thấy được thực tại. Thì bây giờ chúng ta dừng lại, có mặt. Sở dĩ mà chúng ta chưa tiếp xúc được với đời sống của chính mình, tại vì chúng ta cứ mãi quay cuồng trong cuộc đời, trong cuộc sống bận rộn, hết lo toan việc này thì tính toan việc kia, không tại vì chuyện này thì cũng bởi vì chuyện nọ. Nó trăm ngàn mối lo, rồi từ sáng tới chiều hết việc này tới việc khác, từ ngày này qua ngày nọ, hết tháng này tới tháng khác, rồi suốt cả cuộc đời chúng ta cứ luôn luôn quay cuồng lẫn lộn trong cái lo âu, trong suy tư, trong chờ đợi, trong thất vọng, trong sợ hãi, rồi chúng ta là không tìm được một cái gì an tâm, không tìm được một cái gì vững chãi để mà chúng ta nương tựa trong cuộc đời của mình. Trong lịch trình sinh hoạt hàng ngày của chúng ta không có khoảng thời gian nào dành cho những bông hoa của cuộc sống để nở, càng không có thời gian nào để chúng ta thực sự tiếp xúc được với cuộc sống. Nhiều khi chúng ta tỉnh giấc sau một đêm ngủ, ra khỏi giường, chúng ta bắt đầu làm việc, rồi cứ như thế mà như cái máy, từ sáng đến chiều chỉ nhớ cái là cần ăn thôi. Còn rồi chúng ta cứ theo diễn tiến của thời gian với công việc, chúng ta cứ bận rộn hoài như vậy. Và vì như thế mà chúng ta tuy đã trải qua bao nhiêu năm trong cuộc đời, nhưng mà có khi chưa một lần chúng ta có thời giờ thảnh thơi tiếp xúc được với cuộc sống của chính mình. Đến khi nhìn lại thấy tóc mình bạc mất, đến khi nhìn lại thì ra là mình đã có mấy đứa con ở trong đời rồi, mình không thấy được thời gian quý báu trong lúc mà chúng ta sống. Cũng như việc tiếp xúc với một bông hoa, chúng ta chỉ bắt đầu tiếp xúc cùng cuộc sống khi nào chúng ta chịu dừng lại và buông bỏ tất cả những lo toan, tính toán của mình, thì chúng ta mới thấy được bông hoa thực sự. Bông hoa thì có đầy đủ hương và sắc, nhưng mà nhiều khi chúng ta không thấy được, bởi vì tâm của chúng ta không yên. Khi mà chúng ta thực sự tiếp xúc với cuộc sống, nhìn thấy sự vật với chiều sâu và bản chất của nó, thì lúc đó chúng ta mới thấy dòng thời gian không chỉ là dòng thời gian, mà còn có một sự luân lưu muôn đời của vũ trụ. Qua đó chúng ta thấy có một sự kết hợp hài hòa từng bộ phận nhỏ ở trong dòng đời. Chẳng hạn như trời mưa, trời nắng, tuyết rơi, gió thổi, sự vận chuyển của các mùa xuân hạ thu đông cứ như thế mà cứ đi qua trong chuỗi thời gian vô tận. Lúc còn nhỏ, khi mà đọc truyện, mà có lẽ quý vị cũng vậy, nhất là đọc truyện phong thần, trong truyện nói rằng là mỗi lần mà trời mưa đó là có thần mưa, thần sấm làm nên mưa, làm nên sấm sét, vân vân. Và đặc biệt là truyện Tây Du, có lúc mà Thầy Thiên Đại Thánh kêu thần gió thổi gió, thần mưa thổi mưa, mình cứ ngỡ là thiệt. Nhưng mà càng lớn lên, khi học hỏi có sự hiểu biết, thì chúng ta thấy thực sự mưa, gió, tuyết rơi đó, nó không phải do thần thánh nào cả, mà do vì hơi nước bốc lên từ biển, từ sông, từ lạch, rồi thành những đám mây mát, rất là mát, và đổ xuống thành những trận mưa. Những trận mưa đó nó thấm nhuần đất đai, làm xanh tươi cây cỏ. Rồi nước là âm thầm rút lui trở lại sông, rồi chảy ra biển. Và cứ như thế, sông biển cứ tiếp tục bốc hơi thành những đám mây. Mây mát lạnh tạo thành những trận mưa rào. Nếu mà lạnh nhiều hơn nữa thì là có tuyết rơi. Lần đầu tiên khi mà đến xứ Mỹ, bảo rằng miền Đông là miền có tuyết rơi nhiều. Chúng tôi cứ nghĩ là miền Đông là nơi đó sản xuất ra tuyết. Nhưng mà thực sự tuyết rơi đó nó không phải tại chỗ đó đâu, mà nó đến từ một cái vùng xa xôi nào đó. Điều mà chúng tôi mới khám phá ra là sau trận tuyết ở Seattle chúng ta vừa rồi, những nhà tiên đoán thời tiết họ cho hay tuyết đó nó xuất phát từ một nơi nào đó và theo chiều gió nó bay ngang qua địa phương của chúng ta. Đến lúc đó cái sức gió nó đã yếu và tuyết nó rơi xuống. chứ không phải là nó rơi rớt từ nơi địa phương của mình. Lúc mà nghe nói như vậy chúng tôi cũng có cái nghi ngờ, không biết có đúng không. Nhưng mà một sự kiện khác xảy ra chứng minh cho chúng ta thấy thực sự tuyết rơi từ chỗ khác. Bằng chứng rõ ràng là ở Las Vegas là cái nơi sa mạc, chưa bao giờ có tuyết rơi. Nhưng mà trong năm này tuyết rơi ở trên sa mạc, điều hết sức là lạ. Sa mạc là cái nơi nóng, nơi hoang vu. Nhưng mà người Mỹ họ đã tạo một đô thị ở nơi sa mạc là điều ngoài sức tưởng tượng. Mà bây giờ là có tuyết rơi là cái điều cũng ngoài sức tưởng tượng nữa. Không ai nghĩ là sức nóng, nắng cháy như sa mạc mà lại có tuyết. Thì ra là tuyết nó mang từ một cái vùng nào đó lạnh, rồi theo chiều gió bay, bay tới chỗ đó cường độ nó hết, nó rớt xuống thì cái vùng đó lạnh ngay. Nước bốc hơi thành mây, thành không khí lạnh cho chúng ta trận mưa hay là tuyết, cứ như thế mà luân lưu, cứ trôi chảy mãi. Rồi sau đó dù có mưa cũng vậy, mà dù có tuyết cũng vậy, khi tan thành nước rồi thì là tiếp tục trở ra sông, ra biển. Nếu mà không có sự luân lưu màu nhiệm như vậy thì dòng sông và biển cả cũng không tồn tại, sẽ không còn nước nữa. Nếu chúng ta tiếp xúc với thực tại, nơi đó chúng ta cũng còn thấy sự thay đổi bốn mùa, hết xuân rồi hạ, hết thu rồi đông. Mùa nào cũng có lẽ sống và cũng có ý nghĩa riêng biệt của nó. Cho nên một khi mà thấy những người khi mà xuân đến thì vui, xuân đi thì buồn, thì cũng không đúng nữa. Bởi vì xuân đến nó có ý nghĩa của mùa xuân, rồi đến mùa hạ cũng có cái sự trưởng thành đẹp của mùa hạ, mùa thu. Mặc dầu là lá vàng rơi rụng thật, nhưng mà quý vị nếu để ý, đi về miền Đông có những cái đồi cây thông rất là đẹp, nó vàng rực cả đồi. Đến đó mình thấy không muốn về. Không phải mùa thu nơi nào cũng là ám đạm thê lương, giống như những ca nhạc sĩ Việt Nam cứ hát là mùa thu buồn lắm anh ơi, phải mây tím giăng giăng cuối trời. Thu Việt Nam thì vậy, chứ còn mà thu ở Mỹ đẹp lắm, mùa đông cũng đẹp nữa, không phải mùa đông mà không đẹp đâu. Nếu mà nhìn tổng quát thì chúng ta thấy dòng thời gian đó dường như là nó sắp tàn úa, nó sắp biến đi. Là bởi vì cây cối nó bắt đầu nó rụng, rồi mùa đông trở thành trơ vơ trụi lá. Nhưng mà kỳ thực mùa đông không phải là hết, mà chúng ta thấy có ý nghĩa riêng biệt của nó. Nếu cái lúc mùa xuân với tràn đầy sức sống thì mùa đông cũng vậy. Nếu không có mùa đông thì không có mùa xuân. Bởi vì mùa đông là thời gian yên nghỉ của cây. Nếu không có sự yên nghỉ đó, nó sẽ không có sức và nó không phát triển ở tại mùa xuân đâu. Cho nên mặc dầu là trơ vơ trụi lá, nhưng mà chuẩn bị một sức mạnh để cho vạn vật tái sinh và phát triển mạnh, Cho nên kinh nghiệm của người xưa đã từng dạy: xuân sang, hạ trưởng, thu thu đông tàn. Có mùa xuân là vì có mùa đông, mà có mùa đông do vì có mùa thu, có mùa thu do vì có mùa hạ, mà có mùa hạ do vì có mùa xuân. Tức là mọi sự đều có mặt, nương tựa vào nhau để mà thành tựu, nương tựa vào nhau hài hòa để mà kết hợp, tạo thành một dòng thời gian rất là đẹp. Do vậy khi mà chúng ta tiếp xúc với dòng sống của chúng ta, nhìn thấy chồi non đâm ra từ một cây xanh, thì chúng ta đã biết rằng cây xanh đó nó đã hàm chứa cả những hình ảnh của tất cả các mùa ở trong đó. Mới nhìn thì chúng ta tưởng đâu nó độc lập lạ quá. Một cây mình thấy như là trơ vơ trụi lá, tự nhiên nó đâm chồi nó nảy lọc khi mà nắng ấm về. Nhưng mà tiếp xúc nhìn kỹ thì chúng ta thấy bất cứ một chi tiết nào nó cũng đều gói trọn cả một dòng thời gian liên tục, nó không có độc lập, nó không có riêng rẽ như chúng ta tưởng. Cây sinh ra chồi là để còn có ngày chồi đó nó lớn lên, nó thành cây, nối tiếp việc đơm hoa kết trái và trở thành chín rơi rụng. Những thế hệ cây xanh nối nhau không dứt qua các mùa, qua các thời gian trong vũ trụ vận hành. Đời người chúng ta cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta có ngày hôm nay do vì chúng ta có cha có mẹ. Mà cha mẹ chúng ta có là tại vì có ông có bà, rồi tổ tiên dòng họ. Hiện thân của chúng ta ngày hôm nay, có mặt ngày hôm nay, là hiện thân của ông bà tổ tiên dòng họ. Cho nên mặc dầu thời gian có đi qua, ông bà tổ tiên của chúng ta có không còn ở trên cõi đời này nữa, nhưng mà hình ảnh của chúng ta có mặt. Tức là tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta có mặt. Cứ như thế mà hình ảnh của chúng ta cũng vậy, cứ tiếp tục mang đi về tương lai, chứ nó không ngừng ở tại đây. Còn cháu chắc của chúng ta mang hình ảnh của chúng ta về tương lai, cứ như thế mà tiếp nối mãi. Như vậy nếu mà chúng ta chịu khó nhìn thấy từ ngoài thiên nhiên, vũ trụ cho đến con người, thấy tất cả chung quanh chúng ta là một thực thể thống nhất nhiệm màu, từ trong không khí trong lành chúng ta đang hít thở, rồi ánh nắng ban mai ấm áp trên những bụi cây xanh, những áng mây bay lờn vờn trên bầu trời, những bác nông phu cày bừa khuya sớm, những sinh hoạt sống động từ nơi thành thị cho đến thôn quê, hay là từ thôn quê cho đến thành thị, tất cả đều có một sự nương tựa lẫn nhau rất là chặt chẽ, rất là tươi mát. Một quan niệm ngày xưa rất là sai, mà bây giờ chúng ta thấy nó càng có một thâm thúy. Như người xưa đó, vào thời kỳ phong kiến, người ta chuộng vấn đề học hành. Cho nên có câu nói rằng là bất học như Kiểu như Thảo, học giả như Hòa như Đào. Tức là những người mà không học á là muốn nói tới những người dốt nát. Những người này là giống như là rơm, là cỏ, là rác. Còn những người mà học á, những người mà có kiến thức á, thì giống như gạo, như nếp, như kiểu như thảo, có nghĩa là như cỏ, như rác. Nhưng mà nói đi rồi nói lại, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong thì nhất nông nhì sĩ. Đừng tưởng là mình học giỏi mà mình không cần tới ai. Một ông quan, một ông vua làm to lớn kiểu này đi nữa, chứ nếu không có những anh nhà nông thì anh cũng chết đói à. Nếu mà chúng ta không có quán chiếu, chúng ta không biết được sự tương quan tương duyên này, mình cứ tưởng đâu mình là số một ở trong vũ trụ, rồi mình coi thường tất cả mọi người bằng con mắt quán chiếu, bằng sự thực tập tiếp xúc với cuộc đời, chúng ta thấy dù cho là thành phần nào trong vũ trụ, trong xã hội cũng đều có cái hay, có cái đẹp, nương tựa lẫn nhau để mà sống. Từ một sự kết hợp hài hòa từ vạn vật hữu tình cho đến vô tình, nhờ vào yếu tố trong dòng thời gian và những điều kiện tương quan chặt chẽ để mà tồn tại vai trò tích cực của mình. Khi mà tiếp xúc thực sự với dòng đời, chúng ta mới cảm nhận được vai trò của thiên nhiên nhiệm màu. Trong cuộc sống hiện tại, nhất là những nơi đô thị đông đúc ngày nay, con người tự nhiên có rất nhiều chứng bệnh kỳ lạ. Nhiều khi chúng ta đi bác sĩ không tìm ra bệnh, dùng máy móc tân kỳ cũng không tìm ra bệnh, cuối cùng bác sĩ cũng chịu thua thôi. Đôi khi người ta không thể tìm bệnh gì cả, nhưng mà cũng không thể sống được hoàn toàn tự nhiên khỏe mạnh. Con người cứ eo uột, cứ khó chịu, cứ la nhức đầu, cứ la nặng đầu, la đủ thứ hết á. Mà uống thuốc gì vô, mặc dầu là ở xã hội này hiện tại cũng không thiếu thứ gì, nhưng mà trị bệnh hoài nó không hết. Qua sự tìm hiểu nghiên cứu của các nhà tôn giáo học, các nhà tâm lý học và xã hội học cho chúng ta biết rằng những chứng bệnh kỳ lạ đó thực ra nó cũng đơn giản lắm, không khó. Bởi vì chúng ta sống thì cũng sống trong bốn vách tường, làm việc cũng trong bốn vách tường, rồi đi mua sắm cũng trong bốn vách tường. Rất ít khi chúng ta tiếp xúc với thiên nhiên tươi mát, rất ít khi chúng ta tiếp xúc được với thế giới ở bên ngoài bốn bức tường. Thành ra vì vậy, nhiều khi chúng ta thiếu không khí để thở, nhưng mà chúng ta không biết. Nhiều khi chúng ta thấy không có khoảng không gian để cho chúng ta thảnh thơi, nhưng mà chúng ta cũng không nghĩ là chúng ta cần. Cho đến khi nào những bệnh lạ nó xuất hiện, sức khỏe càng ngày càng đi xuống, thì mình mới biết là mình không khỏe. Chừng đó mới la làng lên. Kỳ thực nó cần khoảng không gian để thở. Bộ Y tế của Hoa Kỳ, nhiều khi mình cứ nói rằng người Mỹ đó họ quá đáng, tiêu chuẩn của họ cao so với xã hội của Việt Nam hay là Á Châu của chúng ta. Nhưng mà nhìn kỹ chúng ta thấy có cái hay. Hay ở chỗ là bao nhiêu người sống trong căn phòng đó, có nghĩa là cái khoảng không gian hay chiếc tính đủ để cho mình thở không khí trong lành. Nhìn qua thì mình thấy tưởng đâu là họ khắt khe lắm, nhưng mà kỳ thực nếu mà khoảng không gian không đủ, mặc dù chúng ta vẫn thở, vẫn sống, nhưng mà khoảng không gian đó nó bị ô nhiễm, nó không đủ không khí tươi mát, cơ thể chúng ta không khỏe là do đó. Thì bây giờ những chứng bệnh lạ đó, để phối hợp với điều kiện y tế hiện tại, các nhà tôn giáo học, các nhà xã hội học, nhất là những người mà lo về môi trường thiên nhiên, họ khuyến khích chúng ta đi ra ngoài nhiều hơn để thở cái không khí trong lành ở bên ngoài, thì tự nhiên trong người chúng ta sẽ khỏe thôi. Do vậy mà việc kiến thiết những đô thị mới ngày nay trên thế giới nói chung và thành phố Seattle nói riêng, họ khuyến khích chúng ta trồng rất nhiều cây xanh. Hình như ở Seattle mình có những vùng cây, có những cái tuyến đường mà họ phải trồng cây xanh, tức là Green Belt phải không Trúc Châu hả? Tức là họ khuyến khích mình trồng những cây xanh để chi? Để làm cho tươi mát thành phố, để làm cho tâm tư của chúng ta nhẹ nhàng. Điều đó là điều hết sức là tốt đẹp. Vì thế mà ở tại Seattle chúng ta đây được mệnh danh là cao nguyên tiền xanh, là tại vì quanh năm suốt tháng đều có những cây xanh rất là đẹp. Như vậy, những ai là người đã sống tại Seattle với những cây xanh, với những khoảng không thoáng mát, xin quý vị tranh thủ tận hưởng những điều kiện tốt đẹp của nó. Nếu mà có phải nói đi chơi, đi nghỉ mát á, thì nên tới Seattle. Nếu mà mình đã lỡ sống ở Seattle rồi, thì mình ráng tận hưởng những điều kiện mà mình có, không cần đi đâu cả, tốt lắm. Hãy nhớ rằng là thiên nhiên là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Dù là chúng ta có chối từ hay là chấp nhận, điều đó cuối cùng chúng ta vẫn phải cần đến thiên nhiên để mà có một cuộc sống khỏe mạnh yên vui. Thiếu thiên nhiên, thiếu khoảng không gian cần có, sức khỏe của chúng ta sẽ trở nên xấu đi. Như vậy, sự tương quan chặt chẽ giữa các yếu tố trong cuộc sống không chỉ là sự tác động hỗ tương cùng tồn tại với nhau, mà nó còn có một mối tương quan chuyển hóa từ yếu tố này thành yếu tố khác. Mà qua đó chúng ta thấy dưới ánh nắng của mặt trời, mỗi ngày có một khối lượng vật chất khổng lồ được chuyển hóa ở trên toàn thế giới mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được, không thể nào hiểu biết hết được. Mỗi một lá cây xanh bé xíu đều tham gia tích cực trong quá trình này, và đương nhiên còn có vô số cây cỏ xanh tươi cũng tham gia trong tiến trình chuyển hóa này. Phải nói rằng là mỗi ngày có một lượng lớn phân rác hoại mục đi, và nó dùng để hấp thụ những cây xanh, để chuyển hóa nó thành cây, thành hoa, thành trái, thành củ để mà cho chúng ta tiêu dùng. Và hiểu được điều này, chúng ta có thể nhìn vào cái giỏ rác, nhìn vào những đống phân xanh, chúng ta cũng nhìn thấy được những hình ảnh của cây trái tươi tốt, những bông hoa đẹp, những hoa trái, rau cải. Như vậy khi mà nhìn vào rác đó, thì chúng ta thấy ở nơi đó có những bông hoa rất là đẹp. Tại vì rác nó sẽ trở thành phân bón, phân bón cho cây, phân bón cho hoa, rồi hoa cho chúng ta những bông hoa đẹp. Nếu mà thấy được điều này thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này đó, không có cái gì chúng ta bỏ hết đó. Là rác cũng có cái chỗ dùng của nó. Mà thật vậy quý vị thấy, đối với rác, mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta thải ra, đối với người bình thường chúng ta thải ra mà còn phải trả tiền để người ta đem đi cho không thôi nó thối, chỉ không nói. Nhưng mà cái rác này vào trong tay những nhà mà biến chế phân xanh á, nó làm, nó biến chế rồi nó đem ngược lại nó bán cho mình. Chúng ta không biết thì chúng ta cho đó là rác, là thối thôi. Nhưng mà đối với những người họ biết biến chế, họ rất là thích. Cho nên nhìn vào đống phân rác, người ta đã thấy được cây, trái, bông hoa tươi đẹp ở trong đó. Mà cũng vậy, nhìn vào những cây, trái, bông hoa tươi đẹp, chúng ta thấy có rác ở trong đó. Bởi vì như bông hoa mà bữa nay chúng ta cắt, chúng ta chưng, 2-3 ngày nó sẽ khô héo, nó thành rác. Cứ như vậy mà cả một cái dòng luân chuyển thay đổi, nương tựa với nhau để chuyển hóa thành tốt đẹp hay là thành hoạn diệt. Thấy được điều này, khi mà tiếp xúc thật sự với đời sống, thì lòng chúng ta sẽ cởi mở hơn, rộng rãi hơn. Cho nên từ một cái lời nói vùng dài, nếu mà biết sửa nó thành khô, từ một cái lỗi lầm, từ một cái xấu xa, biết biến chế, biết chuyển hóa, nó sẽ thành đẹp. Còn đối với những người mà nết na hiền thục, nhưng mà nếu không khéo nó cũng trở thành tệ bạc, chứ không phải nói là ai là tốt hết cả đời đâu, hay là ai mà xấu hết cả đời đâu. Thấy được điều này là chúng ta sẽ cởi mở tâm tình của mình nhiều hơn, dễ dàng tha thứ, dễ dàng chấp nhận những cái mà chưa tốt đẹp. Chúng ta cũng thấy mình sống có trách nhiệm hơn, tại vì không có một người nào trong cuộc sống có thể nói là không liên quan đến chúng ta. Từ một người làm ở trong hãng xưởng, một nhân công thấp nhất, cho đến một ông chủ cao nhất, giàu tiền bạc nhất, đừng bao giờ nghĩ rằng là mình không cần tới ai, cần hết. Bởi vì nếu không có người này, không có người kia thì mình không tồn tại. Mà thấy được như vậy đó, thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ lẫn nhau. Một người nào đó chưa được tốt, chúng ta phải tạo điều kiện cho họ tốt. Mà ngược lại, với cá nhân người nào đó mà chưa tốt, biết những người xung quanh muốn tạo điều kiện cho mình tốt, phải biết phục thiện. Bởi vì mình cũng cần người ta, mà người ta cũng cần mình. Cho nên đừng có là vô tình hay là cố ý, mình không thèm cần ai hết. Sống như vậy không được. Chúng ta phải có trách nhiệm. Vì chúng ta có trách nhiệm, Cho nên làm bất cứ một điều gì mình cũng phải nghĩ việc làm này nó có tổn hại đến ai không, nó có làm buồn phiền đến ai không, hay là cái lời nói này người nghe họ có cảm giác như thế nào để mà mình nói, để mà mình làm việc. Chúng ta cảm nhận được nét đẹp trong cuộc sống qua sự tiếp xúc sâu xa cùng với mọi sự việc. Một khi mà chúng ta thấy thấy này không những nét đẹp hoa mỹ, những biểu tượng thành công, giàu sang, khỏe mạnh mới là tiêu biểu cho nét đẹp trong cuộc sống, mà ngay cả những cái gì không tươi đẹp, những cái gì khó khăn, kể cả những nghèo, khổ, tội lỗi cũng là những yếu tố trong cuộc sống. Mọi thứ đó nó đều có liên quan chặt chẽ đến chúng ta. Như vậy xây dựng một đời sống đẹp là phải biết hòa nhập và thương yêu, chia sẻ cùng khắp. Không phải lựa chọn lấy những gì tốt đẹp để mà tôn thờ, để mà theo đuổi, mà việc xây dựng này một đời sống đẹp là biết hòa nhập và thương yêu, thì chúng ta sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cho nên chúng ta không có từ bỏ bất cứ một cái đẹp hay là bất cứ một cái xấu nào cả, bởi vì là đẹp cũng có liên quan tới mình, liên quan tới cuộc sống của chúng ta, mà xấu cũng có liên quan tới chúng ta. Chúng ta sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc khi mà ý thức được rằng chính bản thân của mình đã và đang góp phần làm đẹp cho cuộc sống. Trong cuộc đời này, trong xã hội này, nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì quý vị thấy cuộc đời đẹp không? Ai cũng nghĩ là mình đến là đem cái đẹp, cái hay cho mọi người thì tự nhiên cuộc đời đẹp thôi. Mình đừng nghĩ rằng là ai làm gì thì mặc kệ, chứ tôi muốn làm gì thì tôi làm, thì như vậy muốn đời khổ. Bởi vì không những khổ cho mình mà mình còn quậy rối, mình làm khổ cho những người khác nữa. Thế mà nhiều người không thấy, nhiều người trong chúng ta không thấy được điều đó, cho nên cứ tưởng mình là số một, cứ tưởng mình là độc lập. Mình ăn nói kiểu nào thì ăn nói, mình muốn làm kiểu nào thì mình làm. Làm tùy hứng, mình không cần nghĩ tới ai hết á. À sao thì kệ, cho tôi thích sao thì tôi cứ làm vậy. Là người học Phật, chúng ta phải ý thức được những điều gì mà chúng ta đã và đang làm trong cách hành xử của mình. Nói cho cùng thì chúng ta có hai nhận định mà có lẽ là chúng ta cũng nên để ý nhớ. Thứ nhất là việc làm và cuộc sống có ý nghĩa là do tâm tỉnh ngộ. Thứ hai là việc làm và cuộc sống vô ý nghĩa là do tâm mê mờ. Chúng ta thao thức ước mơ có một cuộc sống cơm no áo ấm, yên bình, hạnh phúc. Điều này chắc chắn ai cũng vậy. Có ai mà muốn khổ không? Không có. Có ai mà muốn ngày nào người ta cũng chửi mình không? Chắc chắn là không rồi. Mình muốn được khen, mình muốn có hạnh phúc, mình muốn có yên bình. Nhưng mà nếu mà chúng ta ước mơ cuộc sống cơm no áo ấm, bình yên, hạnh phúc mà không thấy được sự tương quan tương duyên, không tiếp xúc được với vũ trụ, không gian, thời gian, nhiệm màu, thì muôn đời chúng ta vẫn cứ sống trong ảo tưởng. Cho nên chúng ta phải thấy điều này để mà chúng ta sống thật. Bởi vì mình muốn sống bình yên, muốn sống hạnh phúc mà mình cứ quậy rối thiên hạ thì có ai mà để cho mình yên không? Nên muốn sống bình yên thì chúng ta phải có cái cách hành xử cho bình yên. Muốn đừng có ai đụng tới mình thì mình phải có cách hành xử làm sao để người ta kính trọng mình. Đó, do mình thôi. Do vậy, vào những lúc nhàn rỗi, thay vì chúng ta đi mua sắm, thay vì chúng ta vào quán bar, thay vì chúng ta vào những nơi ồn ào náo nhiệt, thì bây giờ theo quý vị nghĩ là mình nên đi đâu? Về chùa Dược Sư là hay nhất. Bởi vì quý vị thấy đi mua sắm thì rốt cuộc mình cũng sống tới trong bốn vách tường. Nếu mà thấy có những đồ mới lạ, cùng lắm là nó kích thích con mắt mình thấy lạ chút xíu. Nhưng mà thấy mắt lạ một chút xíu thì túi của mình nó cạn đi. Hay là chúng ta vào quán bar, ở nơi đó có thể mình nhâm nhi rượu mạnh, rượu ngọt, rượu lạc gì đó là tùy mình. Nhưng mà xong rồi thì quý vị nghĩ sao? Nó cũng không thoải mái đâu. Về chùa, tại vì nơi này là nơi mà chúng ta có thể nghe những lời hay ý đẹp, đạo lý của chư Tăng Ni hướng dẫn. Bởi vì quả là do tâm tỉnh ngộ làm động cơ thúc đẩy chúng ta, và nghiệp báo là do tâm tham dục nó lôi kéo, nó sai sự chúng ta mà ra. Tâm lý con người thì cũng ai muốn mình khổ, mà mình không biết thì nó lại khổ. Về chùa, chúng ta nghe những điều hay ý đẹp, chúng ta biết tỉnh ngộ ra thì chúng ta tìm cái nơi tốt đẹp thôi. Nếu chúng ta mong có lúc rảnh rỗi để mà đến hí trường, để mà đến tửu điếm, là cuộc đời của chúng ta từ khổ đến khổ. Chọn lấy một hành động có ý nghĩa để mà làm theo, thì về chùa nghe kinh học đạo đích thực là cần thiết. Chạy theo những hành động vô ý nghĩa là người hư. Có lẽ quý vị nghĩ là thầy Đồng Trung nó hơi quá đáng, nhưng mà người xưa thường nói cờ bạc là bác thằng bần, chứ đâu phải nói là cờ bạc là triệu phú đâu hả? Nếu có cờ bạc mà triệu phú thì chỉ những tay mà những tay gọc nó giăng cái lưới ra để nó bắt tròn những con cá ngơ ngác như mình chui vô thôi, chứ còn đi cờ bạc thì không có bao giờ mà giàu có nổi. Như vậy, khi đã có mặt trên cuộc đời này, chúng ta phải chọn lấy một lối đi để mà đưa cuộc đời mình đến chỗ rạng rỡ tươi đẹp. Chúng ta không nên mãi đua đòi theo sự ăn mặc vui thích, tại vì có như vậy thì đến một ngày nào đó rồi thân của chúng ta nó hoại diệt đi, thì từ chúng ta đau khổ về thân phận của mình. Vì thế mà sự đi chùa lễ Phật là một việc làm do động cơ tỉnh ngộ thúc đẩy, với một tâm tình, với một tinh thần cố gắng vươn lên, gầy dựng cho một ngày mai tốt đẹp. Đừng cho về chùa chỉ có những ông già bà cụ, chỉ có những người mà không có công ăn việc làm, hay là chỉ có những người buồn tình buồn đời mà vô chùa. Không phải. Mục đích đi về chùa không phải như vậy. Mà kể cả đến chùa mà lễ lạy cúng dường, không phải thuần túy vấn đề lễ lạy cúng dường học hỏi chánh pháp, mà về chùa đó chúng ta có một nơi nương tựa vững chãi. Ở nơi đó chúng ta tu tập đức hạnh để chúng ta biết cách tiếp xúc với vũ trụ thiên nhiên nhiệm màu, để chúng ta biết cách đối xử làm sao cho những người thân của mình đẹp, dễ nghe, dễ chiều, dễ thương. Quả thật người Phật tử chúng ta đến với đạo chưa thấm nhuần Phật pháp, nếu mà không có sự chỉ dạy của chư tăng ni thì chúng ta không biết làm sao để mà tu học, không biết làm sao để mà chúng ta có những lối hành xử với nhau cho đẹp, không biết làm sao để mà chúng ta tiếp xúc với thực tại. Thực tại là đó, cơm ăn áo mặc là đó, cuộc đời là đó, nhưng mà chúng ta làm sao để cho đẹp, cái đó là cái cần học. Muốn hiểu đạo lý, Phật tử phải tới lui các chùa để mà học hỏi và tập sự, đó là điều đương nhiên không thể thiếu. Thực ra nghe băng kinh, nghe băng giảng DVD hay là CD của các thầy nó cũng được, nhưng mà cái đó nó chưa đủ. Nếu mà mình mở mình nghe thì có thể tai này nó chui qua tai kia, có nhiều khi mình còn tính chuyện tôi nghe một ngày mấy tiếng, hay là tôi nghe nhiều ông thầy giảng hay lắm, ông thầy giảng hay thì ông thầy giảng hay, chứ mình có áp dụng được gì trong cuộc sống thì cái đó mới là cần. Vì sự sống bận rộn ngoài xã hội cho nên chúng ta không đủ thời giờ để mà nghiên cứu giáo lý, thì việc về chùa gặp chư tăng ni chỉ cần nửa giờ cũng được, 15 phút cũng được, 5-10 phút cũng được, qua những câu chuyện trao đổi ngắn có thể bằng chúng ta đọc sách cả buổi mà nó không thông. Có thể học hỏi những điều mà chúng ta trước kia chưa biết. Vì thế mà đến chùa để mà gặp tăng ni là điều thiết yếu không thể thiếu đối với một người Phật tử tại gia. Về chùa nó có hai trường hợp, vào những ngày thường và những ngày tu học. Đối với những ngày thường á, thì bất cứ lúc nào quý Phật tử thấy rảnh thì quý vị có thể đến chùa. Khi mà về chùa là phải nhớ là chúng ta về chùa với một mục đích duy nhất là học hỏi đạo lý thôi. Đừng có nghĩ là về chùa mình nghe nhiều chuyện quá hay là về chùa rồi mình đối chối với nhau. Cho nên nếu mà ai mà cứ nói những chuyện tào lao thiên địa đó thì mình xin cáo lui, nghe mệt cái tai, nó không giúp ích gì cho sự tu học của chúng ta cả. Chúng ta cũng không bao giờ đá động đến những chuyện không lành mạnh của những người khác, tại vì ai làm thì nấy chịu, không mắc mớ gì tới mình. Về chùa là chúng ta cần trưởng dưỡng đạo tâm. Vì thế mà đến chùa gặp tăng ni là chúng ta phải đến với một tâm thanh tịnh thì nó mới thấy an ổn. Những cái gì mà chưa thông là chúng ta hỏi tăng ni. Những vấn đề đó hoặc là do thấy nếp sống sinh hoạt của nhà chùa mình chưa hiểu thì mình hỏi. Biết học hỏi, biết trình bày, biết những cái gì chúng ta cần nói thì người Phật tử dễ tiến bộ lắm. Cho nên đối với các Phật tử mà về chùa công quả đương nhiên là có phước, nhưng mà cần học hỏi thêm giáo lý để chi? Để chúng ta có thể mở rộng cõi lòng của mình ra, để chúng ta có thể hiểu biết thêm, để rồi một lúc nào đó nếu có phải khen thì mình cũng không quá mừng, mà nếu có bị chỉ trích thì mình cũng chẳng buồn. Phải chuẩn bị như vậy Bởi vì trong cuộc đời không ai khen mình 100%, mà cũng ai mà chê mình tệ mạt 100% đâu. Nó có khi khen mà có khi chê. Thì khi khen chúng ta phải có thái độ như thế nào, mà khi chê chúng ta phải có thái độ như thế nào. Đó là những lúc mà chúng ta học hỏi để chuẩn bị tinh thần của mình. Đó là nói những người Phật tử mà đến chùa ngày thường, nhưng mà có những lúc không vì hỏi đạo mà mình vẫn tới chùa. Đây là trường hợp vì những Phật tử sống bon chen trong cuộc sống quá nhiều. Những công ăn việc làm nó làm cho đầu óc căng thẳng nhiều. Thì bây giờ đến chùa, chỉ cần bước chân vô chùa, không khí thanh tịnh, mùi hương trầm ngào ngạt, với cái không khí trong lành đó, nó làm cho đầu óc của chúng ta dịu lại. Có thể đến chùa cũng không cần gặp ai cả, không cần phải hỏi nhiều. Có thể đến chùa ngồi yên trên một tảng đá dưới bóng cây mát nào đó, hay là vô chùa ngồi tĩnh tâm, không thèm đếm xỉa tới ai, để mà chúng ta nghe những tiếng gió thì thầm trên cây, những tiếng chim hót, những bông hoa tươi đẹp, những mùi hương trầm thoảng, chúng ta cảm thấy thoải mái liền. Chùa Dược Sư vào những ngày của mùa hè, quý vị cứ đến đây mà coi, nhiều con chim là nó bay tới đẹp lắm. Nhiều khi nó bay tới nó hót một hồi cái nó bay đi. Có những con chim lạ mình chưa từng thấy, thoải mái lắm. Chỉ cần ngắm những cội cây tùng, mũi ngửi mùi hương trầm nhẹ nhẹ, ngồi tựa lưng vào vách cũng được, ngồi trong tư thế ngồi thiền cũng được, hay là đi bắt bộ trong vườn chùa cũng được, là chúng ta cảm thấy lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Những giờ phút đó, bao nhiêu nợ nần, bao nhiêu những gánh nặng quằn quại trên đôi vai của mình, tự nhiên mình thấy giống như mình vứt bỏ được. Thành ra trong lý ngồi thiền có hát như thế này: thong dong từng bước, ôi à thong dong đường đời, đường đời sao bông nhẹ, cửa không chân bước vào, tình 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 thanh thơi, tình 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 thanh thơi. À, quý vị thấy thảnh thơi không? Khi mà chúng ta để ý tới một vấn đề gì đó, nhất là vào chùa, tự nhiên lòng khoan khoái. Bao nhiêu những phong ba, những bão tố trong cuộc đời nó rơi rụng lúc nào mà mình không hay. Chính cảnh cô liêu tịch mịch của nhà chùa đã giải tỏa, đã xoa dịu phần nào những nỗi bực dọc tâm trí của con người. Cho nên nhiều khi đến chùa không cần gì cả. Nhiều Phật tử cũng đã thực hiện điều đó. Có khi đến chùa không cần vào chùa, không cần gặp các thầy, cứ đi vòng quanh chùa, hay là ngồi trước điện Quán Âm, hay là ra ngồi trước 18 tượng A-la-hán ở tại chùa Dược Sư, thấy yên lành ghê lắm. Còn đối với những người Phật tử mà đến chùa vào những ngày tu học, tại vì Phật tử với nhau nó giống như con một cha, giống như người trong một gia đình. Những ngày tu học là những ngày mà đạo bạn sum họp, Ngày thường thì mỗi người có mỗi hoàn cảnh riêng biệt. Người thì bận cháu nội, người thì bận cháu ngoại, người thì bận con, bận cái. Muốn gặp nhau cũng khó. Thực ra ở xứ này, mặc dầu không gặp nhau, cũng có thể gọi điện thoại nói chuyện với nhau được. Nhưng mà có nhiều khi, cả một thời gian dài mình không gặp mặt nhau được, thì nói chuyện với nhau chưa đủ đâu. Cho nên nhiều khi gặp mặt với nhau, thì tay bắt mặt mừng, vui lắm. Một khi mà về chùa tham dự những khóa tu như vậy đó, nó vừa gặp gỡ nhau, vừa trò chuyện trong tinh thần đạo bạn, mà cũng vừa nhắc nhở với nhau về đức hạnh. Có nhiều khi những cách hành xử của mình, đừng tưởng là tuổi đời của mình nhiều là mình ngon lành lắm, có nhiều cái vẫn không hiểu, có nhiều cái chúng ta vẫn còn vụng về như thường. Cho nên cũng cần phải được bạn bè nhắc nhở, giúp đỡ. Giờ tu học ở chùa, toàn thể Phật tử tụ hội về cùng thăm hỏi, giải bày với nhau những kinh nghiệm tu hành, những cách hành xử với nhau. Đó là một cơ hội rất là quý. Cho nên những ngày tu học mà các Phật tử không về tham dự là một cái thiệt thòi lớn. Có thể là thầy Đồng Trung nói thì quý vị nghĩ là nói cho thầy, nói cho chùa. Nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta không biết quý như vậy là cái thiệt thòi ghê lắm. Đoàn tụ dưới mái chùa, đạo bạn ngồi gần nhau đàm đạo thân mật. Đây là một niềm vui, tại vì chúng ta có thể dắt dìu với nhau đi trên đường đạo đức, mến thương nhau, đoàn kết nhau, khích lệ nhau, cùng nỗ lực leo lên cho đến tầng đỉnh ngọn của giác ngộ. Còn gì quý hơn? Trong khi đó có thể chơi những người bạn xấu, nó rủ rê, nó lôi kéo mình xuống địa ngục. Có một lần, có một em đó nó tới, nó nói sao quý vị biết không? Con là đạo ca tô giáo nhưng mà con thích chùa lắm. Tại vì mỗi lần mà con tới chùa là bao nhiêu buồn phiền là con quên hết. Thầy biết không, bạn bè của con nó rủ con đi chơi đó, mê cờ bạc, bây giờ cái nhà nó sắp kéo rồi đó, mà con chỉ tới chùa thôi con thấy thoải mái. Những người bạn xấu họ rủ rê mình, đến một lúc nào đó rồi đó mình tỉnh ra thì nhiều khi nó muộn màng. Thành nó về chùa là cơ hội để mà mình làm đẹp lại cuộc đời của mình. Nếu có những cái gì nó không đúng, có cái gì trật đường, thì bạn đạo của mình lôi kéo mình lại, dìu dắt mình đi trên con đường đẹp. Mà càng cao cả hơn á, khi mà chúng ta nghe Tăng Ni kể lại hành trang nhuộm mùi từ bi được màu giác ngộ chư Phật, hành trình chư Bồ Tát vào đời, hoặc là nghe giải thích giáo lý cao siêu thoát tục của Phật, làm cho chúng ta sáng tỏ thêm cái đời sống của mình. Đó là những cơ hội để cho người Phật tử thấm nhuần Phật Pháp. Cho nên vắng mặt trong những ngày tu học là điều thấy tiếc. Quý Phật tử ráng cố gắng tu học càng nhiều, đời sống tâm linh của chúng ta càng đượm mùi đạo vị. Có nghe giáo lý, có học hỏi hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta mới biết phương hướng tu hành, mới thấy được những gương sáng mà chúng ta noi theo. Thành ra vì vậy, cho dù là những người mà quy y mấy mươi năm đi nữa mà không chịu học hỏi giáo lý, không siêng năng nghe lời giảng dạy của chư Tôn Đức, thì Phật tử này chỉ mang tiếng Phật tử thôi, chứ mà vẫn còn mù mịt về những gì mà đạo mình đang theo. Là người Phật tử chúng ta phải tỏ ra xứng danh với ý nghĩa của mình, nghĩa là mình học hành đúng với đường lối của Phật dạy, Vì thế mà việc đi chùa nghe giảng là điều hết sức là cần thiết của người Phật tử. Trong chiều hướng này, việc thực tập tiếp xúc với vũ trụ thiên nhiên nhiệm màu, chúng ta cũng có thể tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền hay là lễ lạy, nhiều cách lắm. Khi nào mà thấy tâm tình của mình nó không yên ổn thì làm cách nào cũng được, miễn sao mà tâm của chúng ta yên ổn thì thôi. Ở đây trong phạm vi của bài pháp ngắn này, chúng tôi chỉ xin được giới hạn và đề cập đến vấn đề lễ lạy thôi. Sở dĩ mà chúng tôi đề cập đến vấn đề lễ lạy là bởi vì những khía cạnh khác mặc dầu nó cũng đẹp, nó cũng có cái công năng hiệu quả như nhau. Về vấn đề mà tiếp xúc với vũ trụ thiên nhiên nhiệm màu đó, nó không khác. Nhưng mà vấn đề lễ lạy nó có cái ưu điểm hơn, là bởi vì một lạy mà chúng ta lạy xuống đó, nó diệt trừ 80 vạn ức kiếp trọng tội. Cho nên việc lễ lạy không những nó giúp chúng ta diệt được 80 vạn ức kiếp trọng tội một lạy, mà nó còn giúp cho chúng ta tiếp xúc được với thực tại. Cho nên vấn đề lễ lạy chúng tôi giới thiệu đến đại chúng trong phạm vi của bài pháp hôm nay. Càng lại mà lại theo tinh thần của người học Phật đó, không phải vì là chúng ta van xin để được tha tội, cũng không cầu mong ban ân, mà chỉ vì quý kính lòng từ bi tràn trề và sự giác ngộ viên mãn của Đức Phật. Vì là quý kính công đức trí tuệ của Phật cho nên chúng ta lạy Ngài. Lạy Phật là để thấy mình còn thấp thỏi, để mà chúng ta bỏ đi tính cao ngạo, tính ngông cuồng, để bày tỏ cái lòng quý kính gương cao cả của Phật mà chúng ta lạy. Bản chất con người chúng ta lúc nào cũng tự cao tự đắc, nghênh ngang vênh váo, cứ cho mình là rốn của vũ trụ thôi. Làm được một việc gì đó là mình ý tài, đó là tánh xấu khiến cho mọi người chán ghét. Không phải chỉ mọi người chán ghét không, mà bao nhiêu những phước đức của mình tạo với cái tánh ngon nghênh kênh kiệu của mình cũng mất đi hết này. Thành ra vì vậy mà người Phật tử biết được cái dở này, kính lạy Phật, Bồ Tát, các bậc tông túc để mà diệt trừ tâm cao ngạo của mình. Như vậy kính lại các ngài là tự thấy mình không bì kịp các ngài, biết mình còn thấp thỏi, có vậy mà tánh cao ngạo của chúng ta nó mất đi. Khi mà lại các ngài, chúng ta cũng không mong mọi ân sủng nào cả, chỉ vì một lòng kính mến đức hạnh của các ngài mà mình lại tự thấy mình là hèn hạ thấp thỏi. Thế là mọi công đức từ đó mà nó phát sinh. Một tâm khiêm cung là phước đức sanh. Một tâm cao ngạo, nghênh ngang, phách lối là phước đức của chúng ta nó tiêu mòn. Chúng ta muốn dẹp bỏ những tánh xấu, tập thành đức hạnh, kính lệ những bậc đức hạnh là điều rất là cần thiết. Cho nên lễ Phật không những là tiêu diệt được 80 vạn ước kiếp trọng tội, mà phước đức cũng từ đó mà sanh, do vì chúng ta dẹp trừ được lòng ngã mạn của mình. Còn lễ Phật cũng là cách bày tỏ cái sự quý kính của mình đối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Kính lạy Phật chính vì chúng ta muốn học đòi theo gương của các ngài, bởi vì các ngài là người đã đầy đủ mọi công đức trí tuệ từ bi viên mãn, cho nên chúng ta học hỏi theo. Bởi vì nếu mà nói chúng ta là thương người, tình thương của chúng ta giàu sao đi nữa nó vẫn có cái điều kiện, ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai mà khó chịu với mình là mình trả đũa lại liền ấy. Mình đâu có ngán ai đâu. Nhưng mà đối với chư Phật, ai kính các ngài thì các ngài cũng mến, cũng thương. Mà ai có khinh thường, các ngài cũng cứ mến thương như thường. Bởi vậy mới gọi là Phật, mới gọi là Bồ Tát đó. Chúng ta lễ Phật, lễ chư vị Bồ Tát là chúng ta học theo hạnh các ngài. Mà quả thật qua phương diện lịch sử sách vở cho chúng ta biết, các ngài là một người hoàn hảo về đức hạnh, về nhân cách. Mà điều này đã được gia đình Phật tử là đoàn thể trẻ họ xác định một lời xác định hết sức là mạnh. Các em cứ thường hát là đồng thể nguyện một già theo Phật, nguyện sửa mình ngày đêm tinh khiết, tỏa hương thơm từ bi tận cùng. Quý vị thấy không? Tức là nguyện theo Phật, không theo bất cứ một ai cả. Có theo Phật mà còn hứa hẹn nguyện sửa mình để cho ngày đêm được giống như sen trắng trong buồn vậy. Và như vậy cái hương từ bi đó nó tỏa ra. Thế nhưng mà có người là không hiểu được, hoặc là cố tình không thèm hiểu, xuyên tạc sự lễ lễ của người Phật tử, cho rằng cái thái độ quỳ lại là thái độ ương yếu, thấp hèn, xin xỏ. Không phải. Là người Phật tử nếu có gặp phải những cá nhân không biết, hoặc là cố tình xuyên tạc chê bai chúng ta, thì quý vị cũng cần phải bực bội, các Phật tử mình cũng cần phải khó chịu, nhẹ nhàng hướng dẫn họ thôi. Chẳng hạn như có một bà cụ, có một bà cụ đi chùa lễ Phật. Lễ xong Phật vừa ra khỏi chùa thì gặp một anh công chức đang ngắm cảnh. Tại vì anh làm công chức lương cao, thoải mái lắm, đang làm vậy nhưng mà bỏ đi ngắm cảnh này. Gặp bà cụ thì anh công chức mới hỏi nè, cụ nè, cụ lớn tuổi như vậy mà cụ đi đâu tới mấy ngôi chùa này để làm gì? Bà cụ mới nói thế này: tôi tuy rằng già nhưng mà có cái thói quen là thích đi chùa lễ Phật. Mỗi khi mà lễ Phật thì tâm của tôi an ổn lắm. Anh công chức nghe nói như vậy với cái giọng chế giễu, anh nói là tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng chứ có cái gì đó mà cụ phải lạy cho mất công. Bà cụ nghe anh công chức nói như vậy thì biết anh chàng này có ý là khinh thường, nhưng mà vẫn điềm đạm hỏi lại: ở trong công sở của anh á, mỗi buổi sáng có chào cờ không? Thì anh công chức nói: có chứ, làm công chức mà sáng nào là không chào cờ, muốn bắt đầu công việc làm là sáng nào cũng phải chào cờ hết á. Thì bà cụ mới nói như thế này: cha mẹ anh là cái người sinh anh ra, bằng xương bằng thịt, mà anh đi làm anh đâu có thèm chào. Anh thèm chào, không chào cái người mà sanh để ra mình, nhưng mà tại sao phải nghiêm trang mà chào cờ chi cho nó mất công vậy? Thì anh công chức nghe bà cụ nói như vậy cũng bực lắm, chê mình vô lễ vô phép, cha mẹ mình mà không chào chào cờ. Thì anh mới nói như thế này: cụ nói về là cụ đâu có hiểu gì đâu. Cụ phải biết á, lá cờ là tượng trưng cho tinh thần tổ quốc. Thế thì chào cờ là chào tinh thần tổ quốc, được tượng trưng qua lá cờ chứ không phải chào vải, chào màu. Thì đến đây và cụ và cười và nói: à thì cũng vậy đó, tôi lễ Phật, tôi lạy Phật á, là lại cái tinh thần từ bi giác ngộ của Đức Phật tượng trưng qua cái hình tượng thôi, chứ không phải tôi lạy cái tượng gỗ, không phải tôi lạy tượng xi măng giống như cậu nghĩ đâu. Khi mà nói tới đó thì anh công chức anh thấy anh cũng vỡ lẽ ra, thì ra là mình được bà cụ phải dạy cho. Thế là anh cảm ơn bà cụ thôi, chứ không có nói gì thêm. Nếu tóm lại cho một hành động có ý nghĩa là con người có hướng đi. Khi đã nhận định kỹ việc làm của mình, khi đã có hướng đi rồi, thì dù chúng ta có bị chê hay là khen, chúng ta vẫn an ổn thực hành. Là bởi vì chúng ta biết một điều, càng thực hành càng an ổn, càng sống và tiếp xúc được với vũ trụ thiên nhiên nhiệm màu, thì tâm của chúng ta bình yên ghê lắm. Chỉ có những người mà su thời thấy ai khen thì mình chạy theo cái nấy. Khi mà bị ai chê thì tâm tư mình bàng hoàng về những hành động của mình. Đi chùa lạy Phật nó mang sẵn một ý nghĩa tốt đẹp của nó. Cho nên người Phật tử chúng ta không có sợ ai chê mà cũng không cần ai khen. Có chê hay là khen nó không có quan trọng gì đối với mình. Mà việc làm chúng ta là việc làm về chùa lễ Phật, là về với bản tánh tự tâm, về với vũ trụ thiên nhiên nhiệm màu, nơi mà chúng ta cần tiếp xúc. Tại vì ở đó chúng ta tìm thấy được một sự có mặt nhiệm màu tốt đẹp nhất, có khả năng trang trải đời sống an bình hạnh phúc cho mình. Cho nên chúng ta về chùa. Cho nên dù ai khen, ai chê là mê tín, chúng ta vẫn an nhiên. Đạo đức có hay không là do lòng chúng ta. Chúng ta biết chúng ta kính trọng người đạo đức hay không kính trọng, do lòng thao thức chúng ta muốn có một cuộc sống an bình hạnh phúc, do vì những người chung quanh chúng ta thúc đẩy chúng ta học hỏi và bắt chước theo người đức hạnh. Và đây là cái động cơ thúc đẩy mà chúng ta tiến mãi trên đường giác ngộ. Do vậy mà sự có mặt phải có mặt đích thực. Chúng ta sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, hiểu được ý nghĩa sâu sắc, thì chúng ta thấy rằng sự có mặt này là một sự có mặt nhiệm màu. Kính thưa đại chúng bài pháp, sự có mặt nhiệm màu đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.